Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thủy Dương xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin ngày 8 tháng 11 năm 2016. Mỹ bầu cử tổng thống sau một chiến dịch tranh cử gây chia rẽ. Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận để quốc hội bầu thủ tướng mới. Cựu độc tài Marco của Philippines có thể được an táng như một anh hùng. Mỗi ngày một sự kiện, ổn định châu Á tùy thuộc vào kết quả bầu cử Mỹ. Bầu cử Tổng thống Mỹ khó dự đoán chính xác kết quả nếu chỉ dựa trên thăm dò ý kiến, nhà báo Phạm Trần tường trình từ Washington. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2016, cử tri Mỹ chính thức đi bỏ phiếu chọn bà Hillary Clinton hay ông Donald Trump làm Tổng thống thứ 45 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Bản tin của Ban Tiếng Việt Đài Phát Thanh Quốc tế Pháp sẽ dành phần lớn thời gian cho sự kiện này. Hai ứng viên của Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 18 tháng với những màn tấn công nhau dữ dội chưa từng có trong lịch sử, gây xáo động nước Mỹ. Đây cũng là kỳ bầu cử Tổng thống gây thất vọng nhất cho người dân Mỹ. Anh Vũ cho biết thêm chi tiết.
Sau khi vượt qua được vòng bầu cử sơ bộ trong mỗi đảng, nhà tỷ phú Donald Trump, đại diện cho Đảng Cộng Hòa và chính trị gia dày dạn kinh nghiệm của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton đã bước vào một cuộc đối đầu trực diện trong một chiến dịch tranh cử dữ dội nhưng cũng gây chia rẽ nước Mỹ nhất từ trước tới nay. Trong suốt chiều dài chiến dịch vận động tranh cử vừa qua, các chương trình hành động về kinh tế, chính trị, xã hội cho nước Mỹ đã nhanh chóng bị che lấp bởi các vụ lùm xùm bê bối và những màn tấn công nhau không khoan nhượng từ cả hai phe. Hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình cũng như hàng loạt các cuộc meeting trên khắp các tiểu bang, cử tri Mỹ chủ yếu chứng kiến những cuộc khẩu chiến dữ dằn có phần thô bạo nhằm tấn công vào tư cách của nhau. Đó chính là điều khiến dư luận Mỹ thất vọng nhận thấy đây là kỳ bầu cử tồi tệ nhất của lịch sử nước Mỹ. Dù đã huy động hết nguồn lực cho một chiến dịch tranh cử dài hơi nhưng cả Hillary Clinton và Donald Trump đều không phải là những ứng cử viên Tổng thống lý tưởng cho đại đa số cử tri Mỹ, họ lựa chọn bỏ phiếu cho một trong hai ứng cử viên trong tâm trạng miễn cưỡng nhiều hơn là được thuyết phục. Trước khi kết thúc chiến dịch tranh cử hôm qua, ứng viên Donald Trump đã tăng tốc để thuyết phục các cử tri còn lưỡng lự. Trong một ngày, ông đã qua 5 tiểu bang với chặng đường dài 5.000 km để diễn thuyết. Cùng lúc, phe Dân Chủ cũng huy động tổng lực với cuộc meeting của bà Hillary Clinton tại Philadelphia, tập hợp khoảng 40.000 người. Với sự tham gia của Tổng thống Obama, cả gia đình nhà Clinton và những ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Mỹ như Lady Gaga hay Jon Bon Jovi. Đến trước ngày bỏ phiếu chính thức, hầu hết các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ vượt lên với khoảng trên dưới 2%. Tuy nhiên, đây là con số chênh lệch, vẫn nằm trong phạm vi sung sai của thống kê, chưa có gì bảo đảm cho chiến thắng của bên nào. Cả phe Dân Chủ cũng như Cộng Hòa đều đang nín thở chờ đợi phán quyết qua lá phiếu của cử tri Mỹ sẽ có trong ít giờ nữa.
Sau 18 tháng vận động tranh cử của hai ứng viên tổng thống, nhìn chung các cử tri Mỹ đều thở phào nhẹ nhõm khi ngày bỏ phiếu rốt cuộc cũng đã tới. Từ San Francisco, thông tín viên Carlotta Mortio cho biết thêm tâm trạng của cử tri tiểu bang miền viễn Tây nước Mỹ.
À la sortie des bureaux, les Californiens sont unanimes.
Rời khỏi phòng bỏ phiếu, các cử tri California đều có một quan điểm thống nhất. Một nữ cử tri cho biết, bà khá lo ngại về kết quả, nhưng thật mừng là cuối cùng thì mọi sự cũng sẽ sớm kết thúc. Một nam cử tri nhận xét là cuộc tranh cử tổng thống rất sôi động, nhưng ông cũng mong sớm chấm dứt. Cuộc tranh cử vừa qua phải nói là rất gây chia rẽ, rất tồi tệ. Một nam cử tri khác thì cho rằng đây là một trò hề, một trò lừa đảo khủng khiếp. Điều đáng tiếc là người ta đã không thảo luận thật sự về chính trị trong cuộc tranh cử vừa qua. Thất vọng về tính chất trống rỗng của một cuộc tranh cử chính trị, tràn ngập những lời lẽ cực đoan, rất nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng bực bội vì tình trạng bội thực thông tin và khoản tiền 10 tỷ đô la được chi cho quảng cáo. Một cử tri nói, ông hết sức mệt mỏi vì ngày nào cũng buộc phải nghe đi nghe lại những thông tin như vậy. Một cử tri khác cũng cùng cảm nhận là ông phải tiếp nhận hàng tấn thông tin gần như bị bão hòa vì các thông tin dồn dập về bầu cử, quảng cáo về bầu cử chỉ là những lời lẽ tuyên truyền, chỉ là những lời lẽ mà mỗi người muốn được rót vào tai. Theo báo The Washington Post, cuộc tranh cử tổng thống Mỹ là món lộc trời cho đối với công nghiệp truyền thông. Một ví dụ đó là hãng CNN đã kiếm được 1 tỷ đô la năm nay, hay tờ New York Times kiếm thêm được 516 khách hàng mới.
Carlotta Mortio, San Francisco, RFI.
Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lá phiếu của giới trẻ dưới 25 tuổi có thể làm thay đổi cán cân của cuộc bầu cử ngày hôm nay vì họ chiếm đến 1/3 dân số Hoa Kỳ với điều kiện họ đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, vận động giới trẻ đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân là điều không dễ dàng, theo như giải thích của thông tin viên RFI Marie Bourreau tại New York.
Giờ 30 sáng, tay cầm cốc cà phê, các sinh viên bắt đầu buổi học khoa học chính trị của giáo sư Erickson tại Đại học Columbia, New York. Chủ đề bài giảng hôm nay là Thế giới theo Donald Trump hay Hillary Clinton. Và điều mà người ta có thể nói là không một ai trong hai ứng viên này nhận được sự ủng hộ tuyệt đối. Allison, một sinh viên, khẳng định, thật sự là buồn vì phải lựa chọn giữa một phụ nữ làm tổng thống với một người đàn ông có thể từng hãm hiếp phụ nữ. 1/3 thanh niên như Allison tuyên bố không muốn đi bỏ phiếu. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên đối với giáo sư Erickson. Ông nói, rất nhiều thanh niên bị Bernie Sanders thu hút, vì thế họ sẽ đi bầu một cách miễn cưỡng. 75 triệu thanh niên Mỹ được kêu gọi đến các phòng phiếu. Patrick, 21 tuổi, hy vọng là thế hệ của anh sẽ đi bỏ phiếu đông đảo. Anh nói, Hillary đang chiếm lợi thế, nhưng không phải là một nhân vật chính trị gây hưng phấn hay có sức lôi cuốn như Obama và Bill Clinton. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Donald Trump có thể trở thành tổng thống là người ta đã thấy sợ đến mức phải bầu cho Hillary Clinton.
Marie Bourreau, New York, RFI.
Cùng với giới trẻ là phiếu của các cử tri gốc Mỹ Latin có tính quyết định tại nhiều tiểu bang như ở Florida. Theo Hợp hội My Familia Vota, từ năm 2010 đã có hơn 450.000 người Puerto Rico đăng ký bầu cử. Florida là một trong những tiểu bang then chốt trong cuộc bầu cử Mỹ với khoảng 20 triệu cử tri, trong đó có hơn 24% là người nói tiếng Tây Ban Nha. Các cử tri gốc Mỹ Latin thường có xu hướng bầu cho Đảng Dân Chủ. Đặc phái viên Veronica Gaima cho biết cụ thể về tình hình tại thành phố hơn 2 triệu dân Kissimmee tại bang Florida.
La ville de Kissimmee au sud d'Orlando, c'est un petit Porto Rico. Ici, la
majorité. Thành phố Kissimmee phía nam của Orlando là một Puerto Rico thu nhỏ. Đa số dân cư của Kissimmee là người Puerto Rico. Nhiều người tới định cư ở đây từ năm 2005 khi khủng hoảng làm rung chuyển Puerto Rico. Suốt dọc các đại lộ của thành phố, rất nhiều biểu ngữ bằng tiếng Tây Ban Nha kêu gọi bầu các ứng viên gốc Mỹ Latin vào các cơ quan dân cử địa phương. Các hệ phái Tin Lành, Công giáo cử hành thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha. Margaret, một phụ nữ cao tuổi Puerto Rico mới định cư tại đây sau khi về hưu, cho biết bà rất phấn chấn vì tại Puerto Rico người dân không được bầu tổng thống Mỹ, cho dù vùng đất này thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ. Còn tại đây, cử tri có quyền tham gia quyết định ai sẽ là tổng thống.
Véronique Guémard, Kissimmee en Floride, RFI.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ trở thành chủ đề biếm họa của báo chí chính thống như một quả táo bị sâu gặm nhấm, hai ứng viên Clinton và Trump ném bùn vào mặt nhau, hay tượng nữ thần tự do nhỏ lệ. Theo nhiều nhà viết xã luận, đây là bằng chứng thuyết phục nhất cho thấy một nền dân chủ đang thất bại. Người Trung Quốc nhận xét như thế nào về cuộc bầu cử tại Mỹ? Thông tín viên RFI Heiken Smith phỏng vấn một số người đang chờ xin thị thực trước Sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Trước cửa Sứ quán Mỹ, cô Lý, 26 tuổi, đợi đến lượt xin thị thực. Cô thích và biết Hoa Kỳ, nhưng theo cô, cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra không phải là một mô hình để đi theo. Cuộc bầu cử lần này chỉ là một cuộc chiến giữa hai nhóm lợi ích. Công dân Mỹ có quyền bỏ phiếu, mọi việc tưởng như rất dân chủ, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Các bài diễn văn của hai ứng viên không hề nghiêm túc hay trang trọng chút nào. Loạt diễn văn của ứng viên Cộng hòa Donald Trump cáo buộc Trung Quốc đánh cắp việc làm của người Mỹ không khiến cô Lý ngạc nhiên. Cô nói, Trump là người duy nhất nghĩ đến điều này. Người Mỹ vẫn cho là các nước khác chà đạp lên quyền lợi của họ. Họ tin chắc vào ưu thế của mình và tự cho là mình là số một. Nhưng họ đang cảm thấy bị đe dọa trước sức mạnh của Trung Quốc. Người đứng bên cạnh cô Lý công nhận điều này, nhưng anh không quan tâm đến cuộc bầu cử tại Mỹ. Anh cho biết, tôi thậm chí không biết tên của các ứng viên. Một người là vợ của cựu Tổng thống Clinton. Nhưng người khác thì tôi không biết. Ở cuối hàng, một người đàn ông nheo nheo mắt và hít sâu điếu thuốc lá, nhìn hết sang phải rồi lại sang trái, và nói nhỏ, nền dân chủ tại Mỹ dĩ nhiên vẫn còn tốt hơn hệ thống nơi tôi đang sống. Được đi bỏ phiếu là điều tốt rồi. Cứ như tình cờ, đúng lúc này, một nhân viên cảnh sát ngăn cuộc phỏng vấn và yêu cầu chúng tôi xuất trình giấy tờ.
Vậy cuộc bầu cử Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ diễn ra như thế nào? Anh Vũ giải thích.
Trên nguyên tắc có khoảng 215 triệu cử tri Mỹ, nhưng thực tế chỉ có khoảng 146 triệu cử tri đăng ký bầu cử. Cử tri bỏ phiếu chọn Tổng thống đất nước theo phương thức bầu gián tiếp thể hiện tiếng nói qua các đại cử tri, những người về mặt thủ tục sẽ bầu ra Tổng thống và Phó Tổng thống. Tùy theo quy mô dân số địa lý các đại cử tri được phân bổ cho 50 tiểu bang và hạt Columbia, trong đó có thủ đô Washington. Ứng cử viên nào giành được đa số trong tổng số 538 đại cử tri sau ngày bỏ phiếu hôm nay sẽ đắc cử Tổng thống Mỹ. Các đại cử tri được chọn đến ngày 19 tháng 12 tới sẽ bầu ra người chủ Nhà Trắng trong một nhiệm kỳ 4 năm. Tân Tổng thống Mỹ sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức ngày 20 tháng Giêng năm tới. Ngày bầu cử chính thức hôm nay, trừ một vài trường hợp ngoại lệ, các bang ở bờ đông nước Mỹ bắt đầu mở cửa phòng phiếu lúc 6 giờ sáng giờ địa phương, tức 11 giờ giờ quốc tế. Bên bờ Tây bắt đầu lúc 7 giờ sáng, tức 15 giờ giờ quốc tế. Hầu hết các phòng phiếu đều bắt đầu đóng cửa từ khoảng 18 giờ đến 20 giờ giờ địa phương. Tuy nhiên, ở một số địa điểm ở bờ Đông, cử tri vẫn có thể đi bầu cử tới tận 23 giờ. Kết quả bỏ phiếu sẽ có dần ở từng bang vài giờ sau khi các phòng phiếu đóng cửa. Tuy nhiên, các cuộc bỏ phiếu sớm vẫn có thể được tổ chức. Năm nay đã được tiến hành ở 37 tiểu bang từ ngày 5 tháng 11, ước tính có khoảng 40 triệu cử tri Mỹ tham gia bỏ phiếu sớm.
Chuyển sang thời sự châu Á, nhà cựu độc tài Philippines Ferdinand Marcos có thể được an táng tại nghĩa trang dành cho các anh hùng dân tộc. Quyết định này được tòa án tối cao Philippines đưa ra ngày hôm qua, nhưng gây nhiều tranh cãi vì những tội ác mà cố tổng thống Marcos bị quy trách nhiệm. Thông báo trên được đám đông ủng hộ cố tổng thống Marcos tập trung bên ngoài trụ sở của tòa hoan nghênh nhiệt liệt. Còn tại Hàn Quốc, để tránh cho khủng hoảng vượt quá tầm kiểm soát do các phản ứng dữ dội trong công luận về vụ bê bối quân sư, hôm nay Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận để cho Quốc hội bầu một thủ tướng mới.
Theo hãng thông tấn Reuters, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Quốc hội, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố, xin trích, nếu Quốc hội giới thiệu một người tốt, được đảng cầm quyền và các đảng phái đối lập trong Quốc hội chấp thuận, thì tôi sẽ bổ nhiệm người này vào vị trí thủ tướng và để cho người đó điều hành thực sự văn phòng chính phủ, lời lẽ trong nguyên văn. Uy tín của Tổng thống Park Geun-hye xuống thấp chưa từng thấy, chỉ còn có 5% theo một số thăm dò dư luận. Hồi tuần trước, để xoa dịu sự phẫn nộ của dân chúng, Tổng thống Hàn Quốc đã bổ nhiệm ông Kim Bong-joon, một cựu bộ trưởng làm thủ tướng. Tuy nhiên, quyết định này đã bị phản đối mạnh mẽ từ phía đối lập. Tại Hàn Quốc, chức vụ thủ tướng mang tính chất biểu tượng nhiều hơn, quyền lực thực sự tập trung trong tay Tổng thống. Các nỗ lực tháo gỡ khủng hoảng của nguyên thủ Hàn Quốc dường như không mang lại kết quả, ngày càng có nhiều tiếng nói yêu cầu Tổng thống Hàn Quốc phải từ chức. Sáng nay, theo hãng thông tấn Yonhap, cơ quan tư pháp Hàn Quốc đã khám xét văn phòng của tập đoàn điện tử Samsung. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của cuộc điều tra về những quan hệ mờ ám giữa Tổng thống Park Geun-hye và nữ cố vấn bí hiểm Choi Soon-sin hiện đang bị giam giữ, bị tình nghi lợi dụng quan hệ với Tổng thống để ăn tiền hối lộ của nhiều công ty, trong đó có tập đoàn Samsung.
Còn tại Hồng Kông, hôm nay hàng trăm luật sư biểu tình tại trung tâm thành phố để phản đối Quốc hội Trung Quốc không cho phép hai nghị sĩ đòi độc lập vào nghị viện đặc khu.
Các luật sư Hồng Kông và nước ngoài trong bộ trang phục đen tuần hành trong im lặng. Điểm xuất phát của cuộc tuần hành là trụ sở tòa án tối cao Hồng Kông. Luật sư và nghị sĩ Danny Quốc, người tổ chức cuộc tuần hành cho hãng thông tấn Reuters, biết giới luật sư không chấp nhận cách giải thích luật của Quốc hội Trung Quốc về vụ việc nói trên, và điều này là hoàn toàn không phù hợp với hệ thống tư pháp Hồng Kông. Hôm qua, Thường vụ Quốc hội Trung Quốc quyết định hai tân nghị sĩ Hồng Kông do từ chối gọi đúng tên Trung Quốc trong lần tuyên thệ đầu tiên sẽ bị mất ghế dân biểu. Liên đoàn các luật sư Hồng Kông với hơn 1.000 thành viên cũng phản đối quyết định nói trên của Quốc hội Trung Quốc, một quyết định cho thấy Bắc Kinh đang siết chặt kiểm soát đối với đặc khu hành chính vốn được hưởng quy chế một quốc gia, hai chế độ. Đây là lần thứ tư các luật sư Hồng Kông xuống đường kể từ năm 1997, tức là khi Hồng Kông được Anh Quốc trả lại cho Hoa Lục.
Còn tại Đài Loan, hôm nay cựu Tổng thống Mã Anh Kiểu đã phải ra trước tòa để trả lời các cáo buộc tiết lộ bí mật quốc gia. Ông Mã Anh Kiểu làm Tổng thống Đài Loan từ năm 2008 đến tháng 5 năm nay. Ông bị cáo buộc đã ép một cựu trưởng lý phổ biến những bí mật về một cuộc điều tra của tư pháp năm 2013. Ngoài ra, cựu Tổng thống Đài Loan cũng phải trả lời trước tòa về những cáo giác ông đã vu khống một dân biểu Đài Loan. Hồi tháng 8 vừa qua, ông Mã Anh Kiểu đã phải hai lần ra trước tòa trong một vụ án vu khống một nhà báo.
Sau đây là phần tin ngắn.
Thủ tướng Trung Quốc công du Nga để tăng cường đối tác chiến lược đến Saint Petersburg. Từ Chủ nhật vừa qua, ông Lý Khắc Cường đã hội đàm với người đồng cấp Nga Medvedev vào ngày 7 tháng 11 nhân hội nghị thường kỳ giữa hai thủ tướng, với trọng tâm là các thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, đầu tư, công nghiệp, hạt nhân. Theo dự kiến, Thủ tướng Trung Quốc cũng tiếp kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow.
Ngày hôm qua, Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi sự hai cuộc điều tra mới nhằm xác định xem ngành công nghiệp thép của Trung Quốc có trốn thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ bằng cách đưa hàng quá cảnh qua Việt Nam hay không. Bộ Thương mại Mỹ đứng trước áp lực phải điều tra sau khi các tập đoàn thép Hoa Kỳ đệ đơn hồi tháng 9 tố cáo thủ đoạn của Trung Quốc nhằm đè bẹp ngành thép Mỹ. Theo báo The Wall Street Journal, thì trong 6 tháng đầu năm nay, thép xuất khẩu từ Việt Nam sang Hoa Kỳ là hơn 300.000 tấn so với chỉ có hơn 25.000 tấn cùng kỳ năm ngoái. Và cũng trong thời gian này, thép Trung Quốc xuất khẩu qua Việt Nam tăng lên 46% đạt mức 6,3 triệu tấn so với chỉ 4,3 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Trong năm vừa qua, Washington đã tăng thuế nhập khẩu đến hơn 2 lần rưỡi đối với 4 mặt hàng thép từ Trung Quốc.
Tại Hungary, sau thất bại ở cuộc trưng cầu dân ý hôm 2 tháng 10 về vấn đề người nhập cư, chính phủ Budapest hôm nay lại nhận thêm thất bại ở nghị viện trên hồ sơ này. Hôm nay, Quốc hội Hungary đã bác bỏ dự thảo sửa đổi hiến pháp do chính phủ của Thủ tướng Viktor Orbán trình nhằm để Budapest không tuân thủ kế hoạch phân bổ đón nhận người tị nạn do Liên hiệp châu Âu áp đặt. Văn kiện của chính phủ Orbán đã được 131 trên 199 dân biểu bỏ phiếu thuận, đạt 65%, nhưng ở dưới ngưỡng đa số 2/3 theo quy định có 2 phiếu.
115 giám mục Pháp xin lỗi tại Thánh điện Luốc tại vì im lặng quá lâu trước các tai tiếng ấu dâm. Bắt đầu buổi lễ ngày hôm qua, Tổng giám mục Paris thừa nhận, chúng tôi đã không chú ý lắng nghe các nạn nhân, chúng tôi đã thiếu dũng cảm để đưa ra các biện pháp cần thiết. Lời xin lỗi được đưa ra nhân hội nghị thường niên của Hội đồng giám mục Pháp mang ý nghĩa đặc biệt vì giáo hội bị tai tiếng trước loạt cáo buộc nhiều linh mục lạm dụng tình dục trẻ em. Tai tiếng lớn nhất là cha Bernard Prena, linh mục ở thành phố Lyon đã bị nghi ngờ lạm dụng tình dục gần 70 thiếu niên hướng đạo sinh.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, ổn định châu Á tùy thuộc vào kết quả bầu cử Mỹ.
Nếu Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, châu Á Thái Bình Dương có nguy cơ mất ổn định. Còn nếu Hillary Clinton chiến thắng, bà sẽ tập trung trở lại những nỗ lực của Hoa Kỳ cho vùng này. Đó là nhận định của một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, Đại học Sydney, Úc, được đài phát thanh New Zealand trích dẫn ngày hôm nay, 8 tháng 11, 2016, đúng ngày bầu cử Mỹ. Theo lời tiến sĩ Sarah Graham, trong thời gian vận động tranh cử, chính sách của ông Donald Trump về châu Á-Thái Bình Dương đã dao động rất nhiều, tức là chẳng ai rõ chính sách của nhà tỷ phú Mỹ về khu vực này sẽ như thế nào. Như vậy, theo chuyên gia Sarah Graham, nếu đắc cử Tổng thống Hoa Kỳ, ông Trump sẽ cần có một ekip vững chắc để giúp ông kiến tạo một chính sách về châu Á, làm sao cho các chính phủ ở khu vực này cảm thấy yên tâm. Nhưng tiến sĩ Graham nhắc lại rằng, ứng cử viên Cộng Hòa đã từng đặt lại vấn đề về các liên minh truyền thống của Mỹ ở châu Á, đặc biệt là liên minh với Nhật. Ông Donald Trump đã nhắc đến khả năng đòi các đồng minh châu Á này phải đóng góp nhiều hơn cho Hoa Kỳ, còn nếu không đồng ý thì phải ra khỏi liên minh với Mỹ. Điều này, theo bà Graham, sẽ gây ra căng thẳng và bất ổn cho nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương, vốn ngày càng lo ngại trước đà lớn mạnh của Trung Quốc. Theo chuyên gia Sarah Graham, với chính quyền Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ bớt can dự vào châu Á để mặc cho Trung Quốc tha hồ làm mưa làm gió ở vùng Biển Đông. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đã đóng góp rất nhiều cho chính sách xoay trục của Mỹ sang châu Á, cho nên bà rất hiểu mối quan ngại của một số quốc gia khi thấy chiến lược xoay trục này đã không được thi hành đúng mức, cho nên Trung Quốc mới có những hành động áp đặt chủ quyền như thế ở Biển Đông. Chính vì vậy, theo bà Sarah Graham, nếu đắc cử Tổng thống, ứng cử viên Dân Chủ sẽ tìm cách phục hồi uy tín của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Cũng theo tiến sĩ Graham, cựu Ngoại trưởng Clinton không được Trung Quốc ưu ái cho lắm bởi vì bà thường chỉ trích Bắc Kinh trên vấn đề vi phạm nhân quyền, và cũng vì bà có tham gia vào chiến lược xoay trục sang châu Á, một chiến lược bị xem là nhằm kiềm chế Trung Quốc. Bà Sarah Graham cho rằng nếu đắc cử Tổng thống Mỹ, bà Clinton sẽ tỏ ra thận trọng hơn trong quan hệ với Trung Quốc, tức là bà sẽ tỏ ra kiên quyết trên vấn đề Biển Đông, nhưng vẫn phải làm việc với Bắc Kinh nhằm đối phó với tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Nhưng nhà nghiên cứu Đại học Sydney tin tưởng rằng bà Clinton có thừa kinh nghiệm để thi hành đường lối ngoại giao rất tế nhị này với khu vực châu Á.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với phần điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Hoa Kỳ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội, tạp chí do Thanh Hà thực hiện. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin. Theo kết quả các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất, ứng viên Đảng Dân Chủ Hillary Clinton đang dẫn điểm trước đối thủ, nhưng kết quả bầu cử có thể thay đổi tùy theo con số thực tế cử tri đi bỏ phiếu. Thêm vào đó là những lá phiếu phổ thông của người dân chỉ mang tính chất gián tiếp. Kết quả bầu cử chính thức phụ thuộc vào lá phiếu của đại cử tri đoàn Hoa Kỳ. RFI có cuộc phỏng vấn với nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Kính chào nhà báo Phạm Trần ạ. Thưa nhà báo, cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ 2016 đã bắt đầu diễn ra trên toàn nước Mỹ. Xin nhà báo cho biết về tình hình chung thì năm nay cử tri Mỹ có tỏ ra hào hứng muốn đi bầu như cuộc bầu cử năm 2012 không ạ?
Vâng, cái điều đầu tiên đó là năm nay có nhiều người cử tri Mỹ đã ghi tên đi bầu. Cái con số thống kê chính thức của các cái cơ quan chuyên về bầu cử của Mỹ đó đã ghi nhận là năm nay có trên 200 triệu người dân Mỹ ghi tên đi bầu. Thì chúng ta cũng nên nhớ là cuộc bầu cử năm 2012 chỉ có 126 triệu người Mỹ đi bầu, nhưng mặc dù là cái số ghi danh rất lớn. Rồi ngược lại năm 2008 đó, thì có 131 triệu người Mỹ đi bầu. Thành ra cái không khí đi bầu năm nay đó, nó khác với các năm trước là bởi vì hai lý do. Lý do thứ nhất là lần đầu tiên có một người phụ nữ là bà Hillary Clinton, cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ ra ứng cử Tổng thống. Cái thứ hai nữa là về phía Đảng Cộng Hòa, thì ông Donald Trump không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Ông ấy chưa bao giờ ra tranh cử cũng như là làm việc ở trong chính quyền Mỹ. Thành ra hai cái yếu tố đó nó tạo ra một cái không khí có vẻ như là gây ngạc nhiên và người ta hứng thú, người ta ghi tên nhiều hơn và đi bầu. Và một cái điều nữa, năm nay là cái thành phần thiểu số và những thành phần các sắc dân, đặc biệt như là người Mỹ da màu và người gốc Nam Mỹ đó, là những cái thành phần cử tri năm nay họ đi bầu nhiều lắm. Họ đã đi bầu rồi. Ở Mỹ cho đến ngày hôm nay đã có trên 40 triệu người dân Mỹ đã đi bầu sớm rồi. Người ta không đợi chờ đợi cho đến ngày hôm nay. Thành ra nói nhìn chung là cái không khí ở Mỹ đi bầu đó, thì có vẻ là phấn khởi hơn các cái năm trước. Rồi các ứng cử viên cũng thế, như là bà Clinton của Đảng Dân Chủ hoặc là ông Donald Trump của Đảng Cộng Hòa cũng đã dồn mọi nỗ lực vào trong 24 giờ trước đây để mà đi từ 5 cho đến 6 tiểu bang lớn của nước Mỹ, mà nơi mà có những cái sự cạnh tranh gay gắt giữa hai ứng cử viên đó, thì họ đã đi tới đó vận động để mà thúc đẩy cử tri ủng hộ mình đi tới phòng phiếu. Thì đấy là tình hình chung, cái không khí bầu cử nó như vậy đó.
Dạ vâng, tại vậy thưa nhà báo Phạm Trần, là các cuộc thăm dò dư luận đối với hai ứng viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa và Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ trong những giờ phút chót của cuộc tranh cử thì cho thấy là ai có vẻ chiếm ưu thế khi cuộc bầu cử đã bắt đầu ngày hôm nay ạ?
Vâng, trước khi cái phòng phiếu mở cửa ở Hoa Kỳ vào 6 giờ sáng ngày hôm nay, tức là ngày 8 tháng 11 đó, thì các cái cuộc thăm dò dư luận sau cùng của các hãng thăm dò ý kiến cho thấy rằng là bà Clinton dẫn đầu ông Donald Trump từ 4 cho đến 6 điểm. Nếu mà chúng ta so sánh với cuộc bầu cử năm 2012 giữa ông Tổng thống Obama và ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa là ông Mitt Romney đó, thì cũng giờ này, 4 năm trước đây, ông Obama chỉ dẫn đầu ông Romney có một điểm mà thôi. Nhưng mà đến kết quả bầu cử thì ông Obama lại thắng rất lớn. Thành ra cái cuộc thăm dò dư luận là một đường. Cái điều quan trọng là cử tri ủng hộ hai ứng cử viên của hai bên, của hai đảng có đi đến phòng phiếu bầu hay không. Một cái điều chúng ta cũng nên chú ý là cái cuộc bầu cử năm nay đó, có nhiều cử tri họ nói là họ không có hứng thú đối với cả hai ứng cử viên, là vì họ không tìm thấy hai ứng cử viên những cái điều kiện mà có thể thỏa mãn được cái nhu cầu của người ta. Ví dụ như về vấn đề kinh tế, ví dụ như về vấn đề ngoại giao, về vấn đề bảo vệ an ninh, thì hai ứng cử viên đều có những cái ưu điểm, nhưng mà cũng chứng tỏ là có những cái nhược điểm không có hấp dẫn đối với một số cử tri. Thành ra cái cuộc bầu cử năm nay cho đến giờ này, mặc dù là bà Clinton dẫn đầu đấy, nhưng mà chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi cho đến kết quả của bầu cử trong đêm hôm nay, thì chúng ta sẽ biết rõ là ai sẽ thắng cử ở Hoa Kỳ đó thưa cô.
Dạ vâng, vậy xin nhà báo giải thích là tại sao kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ lại không căn cứ vào tổng số phiếu đạt được của một ứng viên trong ngày bầu cử, mà lại tùy thuộc hoàn toàn vào con số tối thiểu 270 trên tổng số 538 phiếu cử tri đoàn, và con số 538 phiếu là ở đâu ra ạ?
Cái vấn đề nó là như thế này, ở nước Mỹ đó, mặc dù là người dân Mỹ ngày hôm nay đi bầu đấy, mà một ứng cử viên chiếm đa số phiếu, chưa hẳn đã là đắc cử tổng thống, là bởi vì cái cuộc bầu cử của người dân đó, trên nguyên tắc ấy, là trực tiếp bầu cử đấy, nhưng mà thật sự lại là gián tiếp, là vì cái lý do nó như thế này. Cái con số 270 đó là căn cứ vào 435 dân biểu, cộng với 100 nghị sĩ, cộng với 3 đại biểu đặc biệt của cái thủ đô Hoa Thịnh Đốn, mà một cái tu chính án hiến pháp đã cho phép cái thủ đô Hoa Thịnh Đốn có 3 cái lá phiếu, là bởi vì cái thủ đô Hoa Thịnh Đốn nó không phải là một tiểu bang. Nếu mà một ứng cử viên đắc cử ở một đơn vị bầu cử ở một cái tiểu bang nào đó, đó thì tùy luật của cái tiểu bang đó, cái người ứng cử viên đó có thể chiếm hết cái số dân biểu và nghị sĩ của cái tiểu bang đó. Nghị sĩ thì chỉ có 2 người thôi, nhưng mà dân biểu đó thì căn cứ vào những cái quận hạt của mỗi tiểu bang, tổng cộng là 538 phiếu. 538 phiếu đó nếu mà chia làm 2 đó thì mỗi người chỉ có được 269, nhưng mà muốn đắc cử tổng thống thì phải có 270 phiếu. Thì đấy là cái nguồn gốc của cái con số được gọi là các cái cử tri đoàn mà cho quyết định cái người đắc cử, chứ không phải là cái lá phiếu của cử tri kết quả trong ngày hôm nay đi bầu đâu thưa cô.
Dạ vâng, dạ RFI xin chân thành cảm ơn nhà báo Phạm Trần và xin chào nhà báo ạ.
Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Nước Mỹ bầu cử tổng thống sau một chiến dịch tranh cử gây chia rẽ. Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận để Quốc hội bầu thủ tướng mới. Cựu độc tài Marcos của Philippines có thể được an táng trong nghĩa trang tử sĩ quốc gia. Mục mỗi ngày một sự kiện, ổn định châu Á tùy thuộc vào kết quả bầu cử Hoa Kỳ. Mục phỏng vấn, bầu cử tổng thống Mỹ khó dự đoán chính xác kết quả nếu chỉ dựa trên thăm dò ý kiến. Nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, trước khi theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Hoa Kỳ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội, và cũng là để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nước Pháp nín thở theo dõi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Đa số các nhật báo Pháp hôm nay đều dành nhiều trang để dự đoán, nhận định, phân tích và giới thiệu quan điểm của một số cường quốc trên thế giới về cuộc bầu cử tổng thống có 102 trong lịch sử Hoa Kỳ. Bởi vì cuộc đua vào Nhà Trắng giữa Hillary Clinton và Donald Trump là một chiến dịch vận động tranh cử điên rồ như hàng tiết lớn trên Le Monde. Đó là cú sốc về hai nước Mỹ, tiết trên trang nhất của Le Figaro. Điều đó cũng thể hiện rõ qua chương trình vận động tranh cử của hai ứng viên tổng thống, hai chương trình, hai tầm nhìn của nước Mỹ, tựa bài nhận định trên Le Monde, Les Echos và Le Figaro. Cả ba tờ báo cùng điểm lại những khác biệt trong chương trình vận động của hai phe trong các lĩnh vực thuế khóa, thương mại, xã hội và việc làm, chính sách công nghiệp và năng lượng, thị trường tài chính Wall Street và các chính sách đối ngoại. Hai chương trình thể hiện rõ một sự rạn nứt của nước Mỹ theo như quan điểm của Nhật báo Công giáo La Croix trên trang nhất với hình ảnh hai ứng viên tổng thống đang xoay lưng vào nhau. Libération chua xót bồi thêm rằng sau cuộc bầu cử này, nước Mỹ sẽ không còn giống như trước nữa.
Thứ ba này, người Mỹ bị chia rẽ sâu sắc. Phải bầu chọn cho mình một vị tổng thống mới, một sự lựa chọn miễn cưỡng giữa một Trump quá đáng và một Clinton dày dặn kinh nghiệm.
Làn gió hy vọng và lạc quan của năm 2008, lần đầu tiên đưa một vị tổng thống da màu làm chủ Nhà Trắng, nay chỉ còn là một kỷ niệm xa xôi. Bị vỡ mộng, bực tức và chia rẽ, nước Mỹ nghi ngờ cả chính mình và hai ứng viên tổng thống. Đối với nhiều cử tri, đây chỉ là một sự lựa chọn miễn cưỡng nhưng lại rất quan trọng giữa hai ứng viên được cho là không được lòng dân nhất trong lịch sử. Theo bài xã luận của Libération, thì cuộc bỏ phiếu hôm nay còn là một cuộc trưng cầu dân ý lớn về toàn cầu hóa. Liệu rồi chủ nghĩa dân tộc có cuốn theo chiều gió cùng với Donald Trump hay không? Đương nhiên, đây không phải là cuộc trưng cầu dân ý đầu tiên vì tại Anh Quốc đã có Brexit, Hungary thì có Viktor Orbán hay như tại Áo, phe cực hữu, suýt trúng cử tổng thống. Nói tóm lại, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của các đảng cánh hữu, những đảng cứng rắn nhất tại châu Âu. Libération còn cho rằng, chính học thuyết tự do là nguồn cội của mọi sự bực tức của một bộ phận dân chúng Mỹ nói riêng và tại một số nước châu Âu nói chung. Họ vỡ mộng vì những lời hứa hão huyền về sự toàn cầu hóa. Tại những nước phát triển, thu nhập của tầng lớp trung lưu và bình dân hầu như bị đình trệ.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Giả như Liên hiệp châu Âu được quyền tham gia bỏ phiếu, họ sẽ chọn ai, Clinton hay là Trump, và vì sao? Le Figaro có bài giải mã về chủ đề này.
Tờ báo trong bài xã luận nhìn từ châu Âu khẳng định Pháp và một phần lớn châu Âu sẽ bỏ phiếu cho Clinton, bởi vì châu Âu biết rõ bà Clinton hơn nên họ cảm thấy yên tâm hơn. Bản thân ứng viên đảng Dân Chủ cũng hiểu rõ guồng máy và duy trì các mối liên kết có từ lâu nay. Trong khi đó, ông Trump tuyên bố nếu đắc cử sẽ xem xét lại các thỏa thuận thương mại và muốn châu Âu chia sẻ gánh nặng, Hoa Kỳ phải chấm dứt việc chi ra hàng tỷ đô la mỗi năm để làm cảnh sát thế giới, đó cũng có thể là cơ hội để cho châu thức tỉnh. Le Figaro cho rằng, cuộc bầu cử Hoa Kỳ lần này đã làm sáng tỏ sự dao động giữa hai trường phái lớn, chủ nghĩa cô lập mà Trump là đại diện, đối lập với chủ nghĩa can thiệp của bà Hillary Clinton. Phụ nữ đầu tiên cầm trịch chỉ huy cường quốc số một thế giới, nhưng Le Figaro tỏ ra nghi ngờ cho rằng bà có nguy cơ châm mồi và phát hỏa khắp nơi. Nói tóm lại, ngay chính bản thân châu Âu cũng không biết là họ muốn gì, hoặc là người Mỹ quá nặng tay, hoặc là quá nhẹ tay. Có lẽ họ sẽ thấy rõ hơn mọi việc, giả như họ biết được là họ muốn đi đâu về đâu.
Thế còn Trung Quốc thì sao? Giữa hai nỗi đau, đành chọn cái nào đau ít vậy? Le Figaro hóm hình nhận xét.
Trên thực tế, chính quyền Bắc Kinh hồi hộp theo dõi cuộc tranh luận Clinton-Trump. Bất kể người thắng cuộc là ai, các chiến lược gia Trung Quốc vẫn chuẩn bị tinh thần đối phó với một đối thủ ương ngạnh hơn là ông Barack Obama. Tổng thống sắp mãn nhiệm từng nhắm đến việc hợp tác với cường quốc kinh tế thế giới thứ hai, để rồi sau đó phải chậm trễ cứng rắn trở lại trước những đà tiến của Bắc Kinh trên Biển Đông. Tờ báo trích dẫn phân tích của một cố vấn Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Trương, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quốc tế cho rằng, xin trích, Tập Cận Bình đã bắt được mạch của Obama và cảm nhận được điểm yếu, do đó ông ấy đã tiến các con chốt của mình. Tuy nhiên, trước những phát ngôn bốc đồng của nhà tỷ phú Mỹ, các vị hoàng tử đỏ Trung Quốc lại nghiêng về ứng viên Hillary Clinton nhiều hơn, đó là vì những lý do thực dụng.
Theo một giáo sư Đại học Nhân dân tại Bắc Kinh giải thích, Bắc Kinh có lẽ sẽ không mấy hứng khởi trước chiến thắng của ông Trump. Điều đó dường như sẽ có tác động tiêu cực trên phương diện thương mại, đe dọa đến điểm yếu hiện nay của Trung Quốc và nền kinh tế của nước này.
Các nhà cầm lái Trung Quốc cảm thấy lạnh xương sống trước triển vọng cuộc chiến thương mại trong bài diễn văn của ông Trump vào thời điểm mà tăng trưởng của Trung Quốc xuống đến mức thấp nhất từ 25 năm nay, thời điểm mà Bắc Kinh đang tiến hành một cuộc chuyển tiếp tế nhị về mô hình kinh tế. Các kết quả thăm dò tại Trung Quốc cho thấy 37% số người được hỏi ủng hộ bà Clinton và cho ông Trump là 22%. Nhưng điều đáng chú ý là chính sách cô lập của Trump lại rất có lợi cho Trung Quốc tại châu Á. Đề xuất rút hết binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc hay Nhật Bản nếu những nước này không tham gia một phần tài chính lại rất làm hài lòng Bắc Kinh, đáp ứng được những lợi ích chiến lược của quân đội giải phóng nhân dân. Nhưng chính tính cách khó đoán của Trump lại gây lo ngại cho Trung Quốc, vốn rất thích với chính sách kiểm soát. Do đó, vị chuyên gia Trung Quốc trên cho rằng, bà Clinton dù sao vẫn ít đau hơn, bà ấy sẽ cứng rắn, nhưng vẫn sẽ đi tiếp chính sách của ông Obama, và bà ấy vẫn sẽ tiếp tục các kênh giao tiếp. Dẫu sao thì đối với 45% người dân Trung Quốc, dù là Trump hay là Clinton, thì Hoa Kỳ vẫn là mối đe dọa quan trọng nhất.
Vẫn theo Le Figaro, người Nga thích nhà tỷ phú, nhưng vẫn dè chừng cả hai ứng viên.
Ông Donald Trump làm đung lay phe dân chủ, khơi lại những vết thương xa xưa của Hoa Kỳ, đã làm hài lòng Moscow. Nhưng điều đó cũng không hẳn là Điện Kremlin sẵn sàng ủng hộ hoàn toàn ông Trump. Các cáo buộc của phe dân chủ cho rằng ông Trump là con rối của ông Putin đã khiến cho Nga phải tỏ ra thận trọng. Theo một thăm dò quốc tế do cơ quan Gallup thực hiện vào tháng 9 năm nay, Nga nằm trong số 45 quốc gia có tỷ lệ ủng hộ bà Clinton thấp nhất, tức 10%, và số người ủng hộ ông Trump là 33%. Đặc biệt, 57% người Nga cho biết không thể chọn ai, điều đó cho thấy là các cuộc bầu cử Hoa Kỳ vẫn là điều khó hiểu. Dường như suốt chiến dịch vận động bầu cử, hầu như toàn bộ truyền thông Nga và phần đông các nhà phân tích đều nghiêng về phía ông Trump, bỏ qua những cáo buộc mang tính chất kỳ thị giới tính đang đè nặng lên ứng viên Cộng Hòa, đồng thời gây trầm trọng thêm những điều rủi lên bà Clinton.
Đó là vì lúc này ông Trump còn là ứng viên, nhưng nếu ông ấy đắc cử, liệu sự nhiệt tình đó có còn hay không? Le Figaro cho là chưa chắc. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra, chính giới Nga thơ hiểu rằng Đảng Cộng Hòa vẫn còn mang nặng tư tưởng chiến tranh lạnh.
Cũng giống như Trung Quốc, nước Nga không thể ủng hộ một ứng viên khó dự đoán, theo như khẳng định của một chuyên gia Nga thuộc Viện Carnegie tại Moscow. Nhưng bà Hillary Clinton vốn không ngừng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc tranh cử, cũng sẽ là một người đối thoại khó tính. Đề xuất của bà về việc thiết lập vùng cấm bay trên không phận Syria có khả năng gây cản trở các chiến dịch hoạt động của không quân Nga đang dấy lên nhiều mối quan ngại cho Điện Kremlin. Trong cả hai trường hợp, không một chính khách Nga nào tin vào khả năng nhanh chóng bình thường hóa quan hệ Nga-Mỹ đã bị xuống cấp nghiêm trọng kể từ khi xảy ra cuộc chiến tại Ukraine, các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga và cuộc tấn công không quân Nga tại Syria. Nhìn từ Moscow, chiến dịch vận động tranh cử tại Hoa Kỳ cho phép bộ máy tuyên truyền tại Nga giới thiệu nước Mỹ dưới một ngày đen tối, rủi ro gian lận bầu cử như ban vận động tranh cử của Trump đưa ra cũng đã được truyền thông Nga phổ biến rộng rãi, cho rằng nền dân chủ Hoa Kỳ là bệnh hoạn. Để kết luận, Le Figaro dẫn lại nhận định trên tờ Commerçant xin trích, bất kể là ai, thì ngay từ đầu tổng thống mới sẽ xuất hiện như là một con vịt què.
Vừa rồi là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Hoa Kỳ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội. Tạp chí do Thanh Hà biên soạn.
Tạp chí Kinh tế. lên cầm quyền vào lúc mà kinh tế Mỹ bước vào giai đoạn đen tối nhất sau hai nhiệm kỳ tổng thống, ông Barack Obama đang chuẩn bị rời Nhà Trắng với hơn 50% tỷ lệ được lòng dân nhờ đã vực dậy được cỗ xe kinh tế đồ sộ nhất trên thế giới, tạo thêm 15 triệu công ăn việc làm cho người dân. Ngành công nghiệp xe hơi của Mỹ đã được hồi sinh. Bên cạnh những thành tích đó thì vẫn còn tồn đọng nhiều khó khăn mà vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử của Hoa Kỳ đã không thể vượt qua. Tháng Giêng năm 2009, Barack Hussein Obama chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Kinh tế Mỹ suy thoái vì ba cuộc khủng hoảng lồng vào làm một. Bất động sản, tín dụng địa ốc subprime, khủng hoảng trong ngành tài chính ngân hàng khi mà cổ phiếu bị tuột giá. Và sự sụp đổ của ngành tài chính đã kéo theo nền kinh tế xuống vực thẳm. Hậu quả trực tiếp từ những biến cố dồn dập nói trên là 8 triệu người lao động Mỹ đã mất việc làm, 7 triệu bị tịch biên nhà ở, thị trường địa ốc ở Mỹ bị đóng băng. Lần đầu tiên từ năm 1946, tổng sản phẩm nội địa của Hoa Kỳ trong năm 2009 đã giảm 2,4%. Nhìn đến một chỉ số quan trọng khác là tỷ lệ thất nghiệp, theo thống kê của Bộ Lao động Mỹ, chỉ riêng trong tháng 2 năm 2009, hơn 650.000 chỗ làm đã bị giải tán, hơn 8% người lao động không có việc làm, và đây là tỷ lệ tồi tệ nhất kể từ năm 1983. Trước tình huống nguy kịch đó, tháng 2 năm 2009, ông Obama đã thông qua kế hoạch kích cầu gần 800 tỷ đô la với mục đích đây phải là điểm khởi đầu để tạo nên những nền tảng vững chắc đưa nước Mỹ trở lại với con đường tăng trưởng dài lâu. Tại một đất nước vốn có truyền thống theo chủ nghĩa tự do như là Hoa Kỳ, thì công luận đã không khỏi chỉ trích chính sách can thiệp vào các hoạt động kinh tế, và họ cũng cho là Tổng thống Obama muốn đi theo thuyết học của Keynes dùng chi tiêu công cộng để kích thích tiêu thụ đầu tư. Giáo sư Franck Khalifa, trường cao đẳng Bière, Toulouse cho rằng, khác với truyền thống trong học thuyết của Keynes là thuần túy sử dụng ngân sách để kích cầu, thì Tổng thống Obama thực ra đã vận dụng cùng một lúc cả ngân sách nhà nước lẫn biện pháp thuyết phục ngân hàng trung ương để nới lỏng chính sách tiền tệ và giữ lãi suất chỉ đạo ở số 0 trong nhiều năm trời.
Thực ra, châu Âu mới thích học thuyết tiền, trong khi đó, Hoa Kỳ luôn nghiêng về chủ nghĩa tự do, ngay cả chính sách kích cầu của Mỹ cũng có những khác biệt lớn so với châu Âu. Ở Mỹ, năm 2009, Tổng thống Barack Obama đã ban hành kế hoạch kích cầu 787 tỷ đô la, tăng ngân sách nhà nước liên bang và bơm khoản tiền đó vào các hoạt động kinh tế, chủ yếu là gia tăng các chương trình đầu tư công cộng. Nhưng đồng thời, ông Obama cũng đã thuyết phục được cả Ngân hàng Trung ương nới lỏng chính sách tiền tệ. Cả hai biện pháp này cộng lại đã cho phép Hoa Kỳ nhanh chóng phục hồi. Tôi cũng xin lưu ý thêm là trong lúc khu vực đồng euro quy định thâm hụt ngân sách nhà nước không được vượt quá ngưỡng 3% tổng sản phẩm nội địa, thì nước Mỹ của Obama đã mạnh dạn thông báo gói kích cầu gần 800 tỷ đô la nói trên, tương đương với 20% ngân sách của cả nước trong năm 2009.
Nhà báo chuyên theo dõi về các hồ sơ kinh tế và chính sách đầu tư, ông Laurent Hatchwell, cũng cho rằng điểm son của Tổng thống Obama là đã thuyết phục được cả Quốc hội lẫn bên Ngân hàng Trung ương chung sức với mình. Lãnh đạo của Federal Reserve khi đó là Thống đốc Ben Bernanke, người được chính quyền Bush thuộc Đảng Cộng hòa bổ nhiệm.
Thành công rực rỡ nhất của Tổng thống Barack Obama là đã huy động được cùng lúc cả ngân sách nhà nước lẫn chính sách tiền tệ thuộc quyền hạn của Cục Dự trữ Liên bang, tức Ngân hàng Trung ương, thuyết phục được Quốc hội Lưỡng viện thông qua một gói kích cầu gần 800 tỷ đô la hồi năm 2009. Không phải là dễ, vì ta còn nhớ chỉ có 3 thượng nghị sĩ trong Đảng Cộng hòa khi đó ủng hộ chính sách của Obama. Còn ở Hạ viện thì chỉ có Đảng Dân Chủ bỏ phiếu thuận cho gói kích cầu này. Trong số gần 800 tỷ đô la nói trên, có tới 500 tỷ là để đầu tư vào các công trình công cộng. Nhờ gói đầu tư quan trọng đó mà các chỉ số kinh tế của Mỹ đã khởi sắc sau giai đoạn khó khăn nhất kéo dài trong vòng 18 tháng. Đừng quên là vào đầu năm 2010, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ đã tăng lên tới gần 11%. Giờ đây, 2 tháng trước khi ông Obama rời Nhà Trắng, chỉ còn có 5% dân Mỹ không có việc làm. Các kế hoạch bơm tiền cho khu vực kinh tế cũng đã mang lại hiệu quả nhờ các doanh nghiệp chịu đầu tư. Song song với chương trình kích cầu, chính quyền Obama còn làm tất cả để các ngân hàng Mỹ không bị thiếu thanh khoản. để vẫn có thể cấp vốn cho các doanh nghiệp. Một thành công khác của ông Obama được thể hiện qua thống kê về mức thâm hụt ngân sách của nhà nước. Năm 2009, khi ông lên cầm quyền, bộ chi ngân sách của chính quyền liên bang tương đương với 9,8% GDP. Hiện tại, tỷ lệ này rơi xuống còn chưa đầy 3%. Tuy nhiên, để cứu nguy cho một cỗ máy kinh tế lớn như của Hoa Kỳ, Washington đã phải huy động rất nhiều vốn, khiến nợ công của cả nước tăng lên, đang từ 75% đầu nhiệm kỳ thứ nhất nay tăng lên tương đương với khoảng 110% GDP của Hoa Kỳ.
Dù bênh hay chống chính sách kinh tế của Obama trong hai nhiệm kỳ tổng thống, không ai có thể phủ nhận một số các thành tựu sau đây. Một là tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục từ 11% năm 2011, nay đã rơi xuống tới mức tối thiểu là 5%. Hai là 15 triệu công ăn việc làm đã được tạo ra và cũng nhờ chính sách can thiệp của ông Obama mà ngành công nghệ xe hơi Mỹ đã được hồi sinh, cho phép cứu vãn từ 1 đến 3 triệu việc làm, tùy theo cách tính toán của các viện nghiên cứu. Thứ ba là nhìn đến chỉ số tăng trưởng thì Barack Obama đang chuẩn bị rời Nhà Trắng vào lúc mà GDP của Mỹ tăng trưởng trở lại với tỷ lệ là trên dưới 3%. Một điểm son khác trong bảng thành tích của ông Obama là Tổng thống Hoa Kỳ đã thu hẹp được thâm hụt ngân sách nhà nước đang từ 9,8% GDP 2009, nay đã giảm xuống còn 3,8%. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cái giá phải trả là tổng nợ công của Hoa Kỳ trong 8 năm vừa qua đã tăng 80%, đang từ 10.600 tỷ đô la, nhảy vọt lên thành 19.000 tỷ. Với ngành tài chính và ngân hàng, đạo luật Dodd-Frank được thông qua vào mùa hè năm 2010, thế nhưng chỉ chính thức có hiệu lực năm 2014, đã tăng cường các biện pháp giám sát những hoạt động của ngân hàng, bảo vệ người tiêu dùng trước những sản phẩm tài chính có mức độ rủi ro cao. Giới quan sát xem đây là một công cụ để chính quyền can thiệp sâu hơn vào lĩnh vực tài chính. Sau cơn ác mộng 2008, các ngân hàng của Mỹ đã được coi là ổn định hơn. Các tập đoàn tên tuổi như JP Morgan hay là Goldman Sachs thì đã làm ăn có lãi trở lại. 6 năm sau khi Barack Obama tuyên chiến với những khoản tiền thưởng quá lố của các ông vua tài chính, thì những người được mệnh danh là các con sói của phố Wall Street lại càng giàu thêm. Về mặt xã hội mà nói thì ông Barack Obama đi vào lịch sử với đạo luật được biết dưới cái tên Obamacare, với ý tưởng là nhà nước trợ cấp cho thành phần nghèo khó nhất trong xã hội để mọi người cùng được bình đẳng khi đau ốm. Đây là một trong những cam kết của ứng viên Tổng thống Barack Obama. Người bênh thì cho rằng đây là một tiến bộ rất lớn về phương diện xã hội. Ngược lại, phe chống đối xem luật bảo hiểm mang tên vị Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ là một chương trình quá tốn kém mà lại không hiệu quả. Một thất bại khác về phương diện xã hội trong hai nhiệm kỳ Obama là cách biệt giàu nghèo ở Mỹ ngày càng lớn. Năm 2009, 1% những người giàu có nhất kiểm soát 16,7 tổng sản phẩm của cả nước. Khi ông Obama chuẩn bị rời Nhà Trắng, tỷ lệ này đã lên đến 18,4%. Nhà báo chuyên theo dõi về các hồ sơ kinh tế và chính sách đầu tư, ông Laurent Hartwell xem những bất công xã hội là nguyên nhân khiến cử tri Mỹ đã dễ dàng nghe theo các luận điểm mị dân của nhà tỷ phú New York Donald Trump. Vào những tuần lễ cuối Barack Obama ở Nhà Trắng, khoảng cách giàu nghèo tại Hoa Kỳ đã lớn hơn so với 8 năm trước đây. Xã hội Mỹ thì vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, từ vấn đề nhập cư cho đến cách biệt về màu da và chủng tộc. Thế nhưng, xét cho cùng, có lẽ thất bại lớn nhất của ông Obama là đã không thực sự thay đổi được bộ mặt của nước Mỹ, đã không đáp ứng được tất cả những chờ đợi quá to lớn trong lúc mà công luận Mỹ cũng như là cả thế giới đã kỳ vọng quá nhiều vào vị Tổng thống da đen đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ.
Vừa rồi là phần tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với chủ đề Tổng thống Obama đã vực dậy kinh tế Hoa Kỳ nhưng không có phép lạ để xua tan những bất công xã hội. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam khó đạt được thỏa thuận như giữa Philippines với Trung Quốc về Biển Đông. Thanh Phương thực hiện với phần phỏng vấn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
thỏa thuận giữa Manila với Bắc Kinh về việc cho phép ngư dân Philippines trở lại đánh cá ở khu vực bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc chiếm đóng từ năm 2012 có thể được xem như là một thay đổi lớn trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đây thật sự có phải là một thành công lớn về ngoại giao của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, vì coi như ông đã buộc được Bắc Kinh thực thi một phần nội dung phán quyết của Tòa Trọng tài Thường trực ngày 12 tháng 7, 2016 hay không? Hay chính là phía Trung Quốc mới là kẻ thắng cuộc, tức là họ chỉ nhường bộ chút ít mà lôi kéo được một đồng minh thân cận của Mỹ về phía mình? Hiện hay còn quá sớm để trả lời cho câu hỏi này, khi nào mà chúng ta chưa biết cụ thể các điều kiện mà phía Bắc Kinh đặt ra cho Manila khi chấp nhận cho phép ngư dân Philippines trở lại đánh cá ở khu vực bãi cạn Scarborough. Dẫu sao thì khi nhìn vào thỏa thuận nói trên, người ta liên tưởng ngay đến trường hợp của Hoàng Sa. Cũng giống như trường hợp của ngư dân Philippines từ năm 2012, ngư dân Việt Nam trong nhiều năm qua vẫn bị phía Trung Quốc xua đuổi, bắt bớ, đánh đập, thậm chí bắn giết khi họ đến đánh bắt cá ở khu vực Hoàng Sa. Thế nhưng hiện rất khó mà Việt Nam đòi được Bắc Kinh cho phép ngư dân vào đánh cá ở Hoàng Sa, vì Trung Quốc vẫn cho rằng khu vực này không có tranh chấp nào. Đó là nhận định của tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện trở lại với anh Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore. Thì câu hỏi trước tiên là lý do vì sao ông Duterte đã có thể cùng với Trung Quốc đạt được một thỏa thuận như vậy, trong khi chỉ cách đây vài tháng người ta thấy là tình hình ở đây gần như hoàn toàn bế tắc.
Có thể nói cái thỏa thuận của ông Duterte với Trung Quốc về việc cho phép ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở cái bãi cạn Scarborough là một cái thành công bước đầu của chính sách đối ngoại của ông Duterte. Chúng ta biết rằng là kể từ năm 2012, Trung Quốc đã chiếm giữ trên thực tế cái bãi cạn này và ngăn cản ngư dân Philippines đánh cá ở đây. Với cái thỏa thuận này thì ông Duterte đã có thể giúp bảo vệ lợi ích của các ngư dân của mình, và quan trọng hơn, có thể nói một cách sâu xa đó, thì ông Duterte đã khiến Trung Quốc phải thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài về vụ kiện Biển Đông hồi tháng 7 vừa rồi. Trong đấy có cho rằng là ngư dân Philippines và ngư dân Trung Quốc đều có quyền đánh cá ở bãi cạn Scarborough này. Thì tại sao thì Trung Quốc lại có thể nhượng bộ cho phép ngư dân Philippines quay trở lại thì bãi cạn này? Thì chúng ta thấy nó nằm trong cái bối cảnh những cái dịch chuyển trong cái quan hệ song phương thời gian gần đây, sau khi mà ông Duterte lên nắm quyền, thì với cái chính sách dịch gần lại Trung Quốc đó, ông Duterte cũng đã giành được một ít tiền cả từ phía chính quyền Bắc Kinh, và tôi nghĩ rằng việc cho phép ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá Scarborough đó thì có thể coi là một cái sự đáp lại thiện ý của phía Philippines.
Cái điều này cũng thể hiện những cái lựa chọn tương đối là khá là phức tạp của phía Trung Quốc, tại vì về bản chất thì mặc dù Trung Quốc có thể tạo ra được cái hình ảnh tốt hơn và có thể giúp cải thiện quan hệ của mình với Philippines, tuy nhiên về bản chất thì có thể nói là cái hành động này của Trung Quốc lại ở một góc độ nào đấy thì có thể suy yếu cái yêu sách của Trung Quốc ở trên Biển Đông, tại vì về bản chất thì cái hành động mà cho ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở bãi cạn Scarborough thì nó góp phần vào cái việc mà thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài.
Vâng, là thưa anh, thì để đạt được cái nhân nhượng đó, phải chăng là Tổng thống Duterte cũng phải trả một cái giá rất đắt, đó là phải tuyên bố chia tay với Hoa Kỳ, đồng minh lâu đời của Philippines ạ?
Để mà có thể lấy được cái thiện cảm, lòng tin của phía Trung Quốc thì ông Duterte cũng phải trả cái giá của mình, và cái giá đấy thì nó thể hiện cái việc là Philippines sẽ giảm quan hệ của mình với Washington. Tuy nhiên có lẽ là cái giá này thì đã được ông Duterte tính trước và sẵn sàng chấp nhận, cho nên có thể nói là cũng không phải là một cái tổn thất quá bất ngờ đối với ông Duterte. Có lẽ là cái giá này tác động nhiều hơn tới phía Washington.
Vâng, thưa Lê Hồng Hiệp, như anh có nói lúc nãy thì khi mà chấp nhận cái thỏa thuận như vậy, mặc nhiên Trung Quốc đã thi hành một phần cái phán quyết của tòa trọng tài trong cái vụ kiện của Philippines, nhưng mà nhìn thực chất thì như phía Trung Quốc họ có nhấn mạnh trong mấy ngày trước, họ nói cái tình hình ở bãi cạn Scarborough không có gì thay đổi, tức là nó vẫn nằm thuộc chủ quyền của Trung Quốc. Cái thỏa thuận vừa rồi nó không có đụng đến vấn đề chủ quyền, nó chỉ là vấn đề cho phép ngư dân thôi.
có thể nói là việc mà Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá bãi cạn Scarborough thì nó một phần là giúp thực hiện cái phán quyết của tòa trọng tài. Tuy nhiên, cái việc mà thực hiện tới đâu và nó tác động như thế nào về tình hình tranh chấp Biển Đông thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm, đặc biệt là các cái điều kiện xoay quanh cái việc mà Trung Quốc cho ngư dân Philippines quay trở lại đánh cá ở đây. Tại vì các cái tuyên bố của phía Trung Quốc thì đều nói rằng là việc cho phép ngư dân quay trở lại đánh cá ở bãi cạn Scarborough ấy, phải có điều kiện. Tuy nhiên cho tới lúc này thì chúng ta chưa biết điều kiện là gì, nhưng mà tôi nghĩ rằng là có thể có cái điều kiện là không đề cập về vấn đề chủ quyền hoặc là chủ quyền sẽ thuộc về Trung Quốc. Nếu mà trong trường hợp nói rằng là chủ quyền thuộc về Trung Quốc thì có lẽ Philippines chỉ được lợi trước mắt, còn về lâu dài thì có thể là gặp bất lợi. Tuy nhiên cho tới lúc này chúng ta vẫn chưa thể kết luận được chừng nào mà các cái điều kiện này chưa được công khai để cho tất cả chúng ta được biết.
Vâng, thưa tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, thì nhìn cái trường hợp của Philippines đạt thỏa thuận như vậy với Trung Quốc thì người ta phải liên tưởng tới Việt Nam, tức là chúng ta cũng gặp trường hợp tương tự, đó là ngư dân của Việt Nam không được phép đánh cá trong cái khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm giữ hoàn toàn từ năm 1974. Thậm chí khi mà ngư dân đánh cá ở gần khu vực đó thì bị xua đuổi, bị đánh đập, bị bắn giết. Vậy thì vì sao Việt Nam không thể nào đạt được một cái thỏa thuận tương tự với lại Trung Quốc trong vấn đề để cho ngư dân Việt Nam đi vào khu vực Hoàng Sa?
Tôi nghĩ rằng cái việc mà ngư dân của Việt Nam đánh cá ở vùng biển Hoàng Sa đó, lâu nay gặp những cái trở ngại, cái xua đuổi của phía Trung Quốc thì Việt Nam cũng đã cố gắng giải quyết. Và có lẽ là theo tôi hiểu ra thì Việt Nam cũng đã cố gắng để mà đề nghị Trung Quốc có thể đàm phán về vấn đề này. Nhưng mà theo tôi hiểu thì đề nghị của Việt Nam rất là khó được phía Trung Quốc chấp nhận, tại vì Trung Quốc lâu nay vẫn giữ quan điểm rằng là Hoàng Sa là một cái lãnh thổ của Trung Quốc và không có các cái tranh chấp ở đây. Trung Quốc không chấp nhận được việc mà tiến hành đàm phán về các vấn đề liên quan tới Hoàng Sa. Thì điều này nó cũng thể hiện được chỗ chúng ta có thể quan sát được đấy là những cái đàm phán giữa Việt Nam và Trung Quốc về cái vùng biển ngoài cửa vịnh Bắc Bộ đó, thì cái vùng biển này do nó có liên quan ít nhiều tới Hoàng Sa. Cho nên cho tới lúc này thì những cái cuộc đàm phán này vẫn đang gặp bế tắc và hầu như là chưa có tiến triển gì nhiều trong suốt cả khoảng thời gian vừa qua. À, thì chính vậy cũng có thể hiểu là mặc dù nếu mà có thể được có được một cái thỏa thuận tương tự như Philippines đối với cái quyền đánh cá của ngư dân Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa thì rất là có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng triển vọng này thì nó tương đối khó khăn do cái vấn đề nguyên tắc của phía Trung Quốc ấy là sẽ không đàm phán được Hoàng Sa.
Vâng, nhưng dù sao thì chắc là phía Việt Nam cũng đang theo dõi rất kỹ cái thỏa thuận giữa Philippines với phía Trung Quốc. Nhất là như anh có nói là để xem là cái điều kiện họ đặt ra như thế nào cho phép ngư dân Philippines vào khu vực bãi cạn Scarborough. Nhưng mà như anh có nói vấn đề Hoàng Sa khó khăn hơn vì Trung Quốc cho rằng không có tranh chấp chủ quyền ở đây. Vậy thì phải chăng là đối với Việt Nam thì đây là một vấn đề hoàn toàn bế tắc?
Tôi nghĩ trước mắt thì có lẽ là có tiến triển, nhưng mà về lâu dài thì Việt Nam vẫn nên kiên trì đề xuất các cái cuộc đàm phán với Trung Quốc. Tuy nhiên liệu Trung Quốc có chấp thuận hay không thì vẫn còn khó có thể khẳng định vào lúc này. Nó còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ là nếu mà tiến hành đàm phán thì có cái điều kiện gì kèm hay không và Việt Nam có chấp nhận các điều kiện này hay không chẳng hạn. Nên là trước mắt thì tôi nghĩ vẫn có còn thể tiến triển, nhưng mà về lâu dài thì chúng ta vẫn phải chờ xem có những cái diễn biến nào khác mà có thể làm thay đổi quan điểm của Trung Quốc.
Vâng, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay liên quan đến thỏa thuận giữa Philippines với Trung Quốc cho phép ngư dân của Philippines đi vào vùng biển Scarborough mà Trung Quốc chiếm giữ từ năm 2012.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp chấm dứt ở đây. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Hoa Kỳ bầu cử tổng thống sau một chiến dịch tranh cử gây chia rẽ. Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận để Quốc hội bầu thủ tướng mới. Cựu độc tài Marcos của Philippines có thể được an táng tại nghĩa trang quốc gia. Mục mỗi ngày một sự kiện ổn định châu Á tùy thuộc vào kết quả bầu cử Mỹ. Mục phỏng vấn bầu cử tổng thống Hoa Kỳ khó dự đoán chính xác kết quả nếu chỉ dựa trên thăm dò ý kiến, nhận định của nhà báo Phạm Trần từ Washington. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với đề tài Hungary đình chỉ chương trình công trái định cư. RFI thực hiện với sự tham gia của thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Quý vị nhớ chú ý đón nghe.
xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.